Chuyện audio 10 người da đen nhỏ, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh. Chương 1. Trong một góc phòng dành cho những người hút thuốc ở toa tàu hạng nhất, thẩm phán tòa án đang trầm ngâm ngồi hút thuốc. Ugrever mới ra khỏi nghề cách đây chưa được bao lâu. Ông cúi xuống, thổi tàu thuốc và chăm chú đọc một lượt các tin tức chính trị trong tờ báo The Times. Ugrever đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tàu lao nhanh qua địa phận Summer Sister. Ông liếc nhìn đồng hồ. Như vậy, ông đã khởi hành được 2 tiếng đồng hồ. Thoáng qua trong trí, ông lần lượt kiểm lại những tin tức mà người ta đã đăng trên báo về hòn đảo người da đen. Đầu tiên, hòn đảo này do 1 triệu phú người Mỹ bỏ tiền ra mua. Ông ta là người say mê đến điên rồ môn thể thao đua thuyền buồm. Nhà triệu phú đã cho xây trên đảo, phía gần bờ Devonshire, một tòa lâu đài lộng lẫy hiện đại. Công việc mới tiến hành đến đó thì nhà triệu phú cưới cô vợ thứ 3. Người vợ này không hề hiểu biết gì về môn thể thao đua thuyền buồm, nên cô ta đã giao bán cả đảo lẫn tòa biệt thự tuyệt đẹp đó. Trên báo chí, mỗi ngày người ta lại đăng thêm các tin giật gân, hấp dẫn về hòn đảo nhỏ đó. Rồi có một bản thông báo ngắn gọn, kín đáo về một ngài Lecky nào đó đã mua đảo. Nhưng tin tức vỉa hè vẫn tiếp tục lan truyền, chứ không dừng lại ở đó. Người ta bảo thực ra hòn đảo người da đen đã được tiểu thư Gay Britton, ngôi sao màn bạc của Hollywood, mua. Cô ta muốn ra đảo nghỉ ngơi cho biệt lập để xa lánh đám đông công chúng hâm mộ. Rồi những con ong chăm chỉ truyền lại tin thận trọng ám chỉ rằng hình như chính Đức Hoàng Thượng đã từng đến thăm, lưu lại đảo này và có ý định mua nó. Chưa hết, có ông tự xưng là biết tất cả lại dám khẳng định chính Lord L trẻ tuổi đã mua đảo chứ chẳng ai khác. Chàng ta là người đã chinh phục được thần ái tình và dự định đưa ra đảo để hưởng tuần trăng mật. Còn có một số khác thì đoán chắc là một đô đốc hải quân đã mua đảo, bởi vì đó là nơi làm các thí nghiệm bí mật về tàu chiến thì tốt vô cùng. Hòn đảo người da đen đã trở thành trung tâm thu hút mọi sự chú ý. Thẩm phán Ugrever rút trong túi ra một bức thư được viết bằng một thứ chữ rất khó đọc. Đôi chỗ lại còn có 1-2 từ bất ngờ mất đi, không thể đọc nổi. Anh Ugrever thân mến, hàng triệu năm rồi tôi không được nghe nhắc tới anh. Anh cần đến hòn đảo người da đen, một nơi thần tiên của thế giới. Rất nhiều điều chúng ta trao đổi được với nhau, quá khứ đẹp đẽ, mối quan hệ mật thiết với thiên nhiên. Chúng ta cùng phơi nắng lúc 12 giờ 40 phút từ Paddington. Họ sẽ đợi đón anh ở Oak Bridger. Cuối thư có một chữ ký lằng ngoằng: thân ái chào anh Constance Cammington. Thẩm phán Ugrever thử cố nhớ lại xem lần cuối cùng ông gặp bà Constance Cammington là vào lúc nào. Ít ra cũng phải 2 năm, không phải là 8 năm trước, khi bà ấy đến Italia để phơi nắng kia. Ở đó họ gặp nhau và nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa ông bà và thiên nhiên. Sau đó ông trở về nước Anh và nghe tin là bà lại tiếp tục du ngoạn sang Syria, một đất nước tràn ngập ánh mặt trời gay gắt, và ở đó cũng dễ có các mối quan hệ nồng nhiệt hơn giữa con người với thiên nhiên. Constance Cammington đúng là mẫu đàn bà phù hợp với cách sống hoang dã, bí ẩn. Bà là người mà trong thực tế ai cũng có thể tin rằng bà dám mua một hòn đảo và thiết lập xung quanh mình một bức màn bí mật. Thẩm phán Ugrever trầm tư gật gù, mọi suy luận đều có logic cả. Sau đó ông nhắm mắt và mơ màng, ông ngủ thiếp đi. Phira Clayton ngồi trong toa tàu hạng 3. Trong phòng cô có cả thảy 5 người khách. Cô ngả đầu ra ghế tựa, nhắm mắt vào. Ôi, cuộc hành trình trong thời tiết mới kinh khủng làm sao, oi bức, giá mà trong chớp mắt đã đến ngay bên bờ biển nhỉ. Cô đã gặp một sự may mắn quá sức tưởng tượng khi cô nhận được bức thư này. Nếu không, kỳ nghỉ hè năm của cô cũng lại tẻ nhạt như các kỳ nghỉ hè trước mà thôi. Trong khi người ta nghỉ thì cô phải trông nom lũ trẻ danh. Nghỉ hè của một cô giáo dạy tư không nhàn hạ chút nào, nhưng đã theo nghề dạy học thì không được phép để cho các hy vọng, viễn cảnh chế ngự, cám dỗ được mình. Đúng lúc cô không dám hy vọng thì lại nhận được bức thư có nội dung nhờ văn phòng quản lý phụ trách các nữ nhân viên có bằng cấp. Tôi có được địa chỉ của cô, tôi đã xem toàn bộ danh sách và tôi tin rằng cô là người thạo việc nhất. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô theo yêu cầu và tôi mong rằng ngày 8 tháng này cô sẽ bắt đầu làm việc với tôi. Tàu hỏa khởi hành lúc 12 giờ 40 phút tại ga Paddington đến ga Uppercross, sẽ có người đợi cô ở đó. Tôi gửi kèm theo đây cho cô 5 tờ séc của nhà băng để cô chi phí tiền tàu xe. Nồng nhiệt chờ đón cô, bà Victoria Anleki. Ở phía trên của bức thư có hàng chữ in địa chỉ nơi cô phải đến: đảo người da đen, tỉnh Stiglerhaven, Devonshire. Hòn đảo người da đen, cô không dám tin vào mắt mình nữa. Người ta đã đem đến cho cô một tin quan trọng. Những kẻ đâm đặt, đưa chuyện đã kể biết bao nhiêu chuyện về hòn đảo đó. Có thể trong những lời đồn đại có một phần nào sai sự thực, nhưng chắc chắn là một nhà triệu phú người Mỹ đã xây biệt thự trên đảo. Tòa nhà đó tráng lệ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi. Vera Clayton đã rất mệt mỏi. Cô vừa trải qua một năm dạy học nặng nề. Mình đã tốt nghiệp thành một cô giáo dạy thể dục trường trung học, nhưng điều đó không quan trọng cho lắm. Cái chính là từ giờ mình sẽ được nhận lương theo ngạch chính quy của các trường công, cô nghĩ thầm. Bây giờ một luồng điện làm buốt nhói nơi trái tim cô. Ôi, mình rất sợ những ý nghĩ dày vò khiến mình bị hoảng loạn thần kinh. Nhỡ ra pháp y lại kết luận khác đi kết luận ban đầu thì sao? Thầy kệ, mình đã thoát khỏi sự nghi ngờ rồi kia mà. Cô vẫn chưa quên bác sĩ pháp y đã khen ngợi cô về lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn của cô. Cuộc khám nghiệm đứa bé chết đuối đã không thể kỹ càng hơn được nữa. Ngay cả bà Hamilton, mẹ đứa bé, cũng thể hiện sự ân cần đối với cô giáo. Chỉ có Hugo, nhưng cô không muốn nghĩ tới anh nữa cơ mà. Tự nhiên, cô cảm thấy trong toa tàu ngột ngạt do cảm giác sợ hãi bất ngờ. Cô ao ước con tàu đưa cô đến đâu cũng được, nhưng đừng ra phía biển. Trong ký ức của cô như còn in hình một đoạn phim sinh động, rõ nét đầu của cậu bé Siri đang bị đẩy trôi về phía tảng đá. Và kia là chỗ đứa bé ngạt thở. Đây là chỗ nó bị chìm trong nước, nhoi lên, chìm xuống, nhoi lên, chìm xuống. Còn cô, chính cô lúc đó, nước mắt giàn giụa, gấp gáp bơi ra phía đó. Gió nhẹ, sóng êm, nhưng cô biết chắc mình chẳng thể đến kịp được. Biển cả, biển sâu và màu xanh ấm áp. Buổi sáng trên bãi cát, những thân hình nằm dài phơi nắng. Hugo, Hugo, anh biết rằng cô rất yêu anh. Cô không được nghĩ đến Hugo. Cô lại hé mắt ra. Qua hàng mi, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một thanh niên cao, mặt rám nắng. Anh ta ngồi gần cô, đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngạo nghễ. Đôi môi anh mím chặt, vẻ khắc nghiệt. Cô gái thầm nghĩ, mình dám đến một nơi có nhiều điều bí ẩn, chắc mình sẽ được thấy nhiều điều thú vị. Philip Lomber đưa cặp mắt tinh nhanh quan sát cô gái ngồi đối diện với anh và thầm đánh giá cô. Một cô gái diễm lệ, trông có vẻ là một cô giáo. Cô gái trông khôn ngoan và đỏm dáng, một mẫu người không bao giờ chịu lùi bước trong tình yêu cũng như trong chiến trận. Chắc chắn cô sẽ chẳng run sợ dù phải đấu kiếm tay đôi. Bỗng nhiên anh nhăn trán lại. Không ai lại để cho những ý nghĩ vẩn vơ như vậy chiếm lĩnh đầu óc mình. Còn các việc lớn cần phải nghiền ngẫm thận trọng. Nhưng cái việc lớn hơn đó là gì mới được chứ? Anh trầm ngâm. Cái thằng cha Do Thái nhỏ bé kia nói rất mập mờ bí ẩn. Ngài có nhận việc đó không, thưa đại úy? Anh bình tĩnh hỏi lại. Với giá 100 đồng Guinea ư? Giọng nói của anh bình thản, ra vẻ coi 100 đồng Guinea không ra cái gì cả. 100 đồng Guinea trong lúc mà anh đã nướng sạch hết cả tiền trong túi. Và bữa ăn này có thể là bữa trưa cuối cùng anh được người ta mời chào đây. Anh cảm thấy thái độ tỏ ra khinh tiền bạc của mình không lừa nổi thằng cha Do Thái nhỏ bé kia. Cái dân Do Thái đáng ghét này, cứ hễ động thấy hơi tiền là chúng tỉnh táo lạ, không thể qua nổi mắt chúng. Chúng rất biết gài người ta vào bẫy. Anh cố nói với vẻ lãnh đạm, thờ ơ. Anh không thể nói cho rõ ràng hơn được ư? Anders Morris kiên quyết lắc cái đầu hói nhỏ bé. Thưa ngài đại úy, tôi cũng không biết gì hơn. Những gì biết tôi đã nói hết rồi. Người khách hàng của tôi nhờ nhắn lại với ngài rằng chúng ta muốn thấy sự dũng cảm của ngài ở những nơi hiểm nghèo. Tôi được ủy nhiệm đưa cho ngài 100 đồng Guinea. Với số tiền này, ngài hãy khởi hành trên tuyến đường sắt đi Oakbridge. Sau đó taxi sẽ đưa ngài đến Stigler Haven, rồi bằng cano ngài sẽ sang đảo người da đen. Tại đó ngài sẽ được biết nhiệm vụ. Lomber cắt ngang hỏi: tôi phải ở đó bao lâu? Nhiều nhất chỉ một tuần thôi. Đại úy Lomber vân vê hàng ria nhỏ: tôi hy vọng đó là một việc lương thiện, chứ không phải là việc phạm pháp đấy chứ. Vừa nói, Lomber vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Morris. Hắn ta nở nụ cười xảo trá trên đôi môi dày đặc trưng của dân Do Thái. Nếu như tới đó mà họ yêu cầu ngài làm việc phạm pháp thì ngài không nhận nữa, đã sao nào? Hắn nói hồ hởi: quỷ bắt cái thằng cha Do Thái bé nhỏ nham hiểm ấy đi, hắn lại còn mỉm cười nữa kia chứ. Hắn cười cứ như là hắn biết tổng mọi chuyện rồi ấy, cái chuyện trong quá khứ của anh trước kia. Lomber bất đắc dĩ nở một nụ cười đáp lại: đúng thế, đã có một vài lần anh suýt bị xa lưới pháp luật, nhưng anh luôn luôn gặp vận may và vượt qua được. Nhưng những điều anh gây ra đâu phải là tội lỗi gì đặc biệt mà để phải dày vò lương tâm hàng ngày. Không, anh không bị lương tâm dày vò. Anh quyết định nhận lời đến đảo người da đen để thưởng thức cái cảm giác bí ẩn, thú vị. Bà Emily Brand đã ngồi khá lâu trên chiếc ghế cứng trong toa dành cho những người không hút thuốc. Bà đã 65 tuổi, nhưng trông mặt bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cụ thân sinh ra bà là một đại tá khét tiếng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Bà đã hấp thụ được ở cụ thân sinh cái truyền thống đạo đức ấy. Thời buổi bây giờ, nhìn sự sinh hoạt buông thả của thế hệ trẻ mới đáng phẫn nộ làm sao. Nền đạo đức đã bị tha hóa, ngoài ra còn nhiều điều không thể chấp nhận được. Bà Brand với quan niệm đạo đức cổ xưa, hài lòng với cuộc sống quá bụa, bằng lòng được nhét vào toa tàu hạng 3 chật cứng. Bà tự ca ngợi mình trong khi cảm thấy khó lòng chịu nổi những con người đang ngồi quanh mình. Thời buổi này nhìn đâu cũng thấy sự lừa đảo, con người ta chẳng còn ý chí gì nữa, có đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê, ngủ không được lại phải dùng đến thuốc ngủ, họ ngồi phải trên ghế đệm, tụi con gái chẳng còn biết giữ gìn ý tứ gì nữa. Ai đời ở trên bãi tắm, chúng cứ phô người ra trần truồng đến một nửa ấy. Bà Brand bất chợt mím chặt đôi môi, bà sẵn sàng cho những thí dụ cụ thể về sự đồi bại hư hỏng đó. Bà nhớ đến mùa hè năm ngoái, lạy trời, bây giờ thì bà cũng sẽ đi nghỉ, nhưng không phải nhìn thấy những cảnh nhố nhăng như năm ngoái nữa. Ở hòn đảo người da đen ấy à? Trong óc bà thầm nhắc lại nguyên văn, bức thư mà bà đã thuộc lòng. Chị Brand thân mến, em hy vọng rằng bà chị còn nhớ tới em. Vài năm trước đây, chúng ta đã gặp nhau ở nhà chị Ben Haveny vào tháng 8 đáng nhớ. Chúng ta đã có những cách nhìn nhận vấn đề thật giống nhau. Giờ đây em đang định khai trương một nhà nghỉ ở hòn đảo gần Devonshire. Em hy vọng sẽ biến nơi đó thành một nhà nghỉ thực thụ, một chốn văn cảnh tuyệt vời, một nơi có sự phục vụ theo lối cổ điển, nhẹ nhàng yên tĩnh, một bãi tắm mà không có sự trần truồng, không có tiếng máy hát vào lúc nửa đêm. Em rất vui nếu chị thích kiểu tiếp đón của nhà nghỉ này và mời chị hãy đến đảo người da đen. Em xin chịu mọi phí tổn cho chị. Chị sẽ là khách mời của em. Quãng đầu tháng 8, chị đến được không? Mồng 8 tháng 8 chị nhé. Thân ái chào chị. V.A.L. Cái tên này là ai đây? Chữ ký không thể viết bằng các chữ cái được. Gớm, có nhiều chữ ký mà người khác không sao mà đọc nổi nữa. Bà Brand bực tức nghĩ. Bà cố nhớ lại xem những ai đã cùng nghỉ với bà ở Ben Haveny. Nơi đó bà đã từng đến nghỉ 2 mùa hè liên tiếp. À, ở đó có một bà quý tộc chạc trung niên, bà ta tên là gì nhỉ? Trời ơi, tên là gì nhỉ? Ông cụ thân sinh ra bà giữ một chức vụ cao trong nhà thờ. Không, chắc chắn. À đúng rồi, tên họ là Langdon. Đúng là Langdon rồi. Hòn đảo người da đen, báo chí đã viết nhiều về nó và về một ngôi sao màn bạc. Hay là không phải về ngôi sao màn bạc mà là về một tay triệu phú người Mỹ nào đó. Một nơi như vậy chắc người ta bán cũng rẻ thôi, chẳng phải ai cũng muốn ra đảo sống. Thoạt tiên, người ta thấy đó là một nơi rất mơ mộng, cách biệt. Nhưng khi đã ở đó rồi, người ta mới thấy những cái bất lợi của nó. và người chủ sẽ rất mừng nếu bán được nó đi. Dù thế nào mình cũng sẽ ra đó nghỉ, bà Brand quyết định. Thu nhập của bà Brand vốn rất ít ỏi, khoản lợi tức không đủ để trang trải cho một chuyến đi chơi xa, cho nên đi đâu bà cũng phải suy tính kỹ càng. Trong trường hợp này thì bà nghĩ đến người đã mời bà với một tình cảm trìu mến. Bà gì nhỉ? À, bà Langdon. Vị tướng hưu trí Mercator nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu. Con tàu đang chạy gần đến Exeter. Đến ga này, ông sẽ phải chuyển tàu. Quả là nhọc nhằn, phải ngồi trên con tàu chạy y ạch trên đường ray ở đảo người da đen. Nghe nói có toa gòn chạy bằng dây cáp. Mà đảo đó có xa đất liền là bao đâu nhỉ? Ông không sao nhớ được chàng thanh niên có tên Lecky là ai, hay là người bạn nào đó của Spoofer Legat, hoặc là bạn của Johnny Dyer. Chàng Lecky đã viết: ở đó cũng sẽ có một vài người bạn cũ của ngài, mọi người nóng lòng muốn nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Có thế chứ, ở tuổi của ông, người ta sẵn sàng nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Về cuối đời, vị tướng thường hay hồi tưởng lại những người bạn chiến đấu cũ. Chỉ có điều, xin đủ cái chuyện đáng nguyền rủa ấy, cái vụ dằn vặt ông đó. Chàng thanh niên Richmond có hình dáng đẹp như một thiên thần, và lúc đó anh ta mới gần 30 tuổi. Ông nghĩ anh ta là lính Emitizer đã quá ba hoa làm lộ cái chuyện đó, cái thằng non trẹt khốn khổ đó. Nhưng nó biết gì về chuyện đó mới được chứ? À, chẳng có gì để lại chứng cứ cả. Richmond đã chết, một con người hay mơ mộng, nhưng mà ông lại hay tưởng tượng rằng lỡ có người thân nào đó hiểu lầm ông thì sao? Hòn đảo người da đen đáng để tò mò lắm. Người ta bàn tán về nó quá nhiều. Hình như còn có tin rằng vị đô đốc hải quân hay là tổng tư lệnh không quân đã từng có ý định mua đảo. Nhà triệu phú Mỹ Emma Robson đã cho xây tòa lâu đài cách đây không lâu. Người ta bảo rằng tòa lâu đài đó tráng lệ lắm, không thể tưởng tượng nổi. Exeter đây rồi, còn phải chờ ga một giờ nữa mới có tàu đi tiếp. Vị tướng về hưu bồn chồn, ông ao ước được đi ngay trên con đường tới nơi đã định. Bác sĩ Armstrong cố gắng qua vùng đồng bằng Slybury với cái xe riêng của ông. Ông đã rất mệt mỏi, trong sự thành đạt bao giờ cũng có nhược điểm. Đã có thời kỳ ông bác sĩ mặc những trang phục hoàn hảo nhất. Phòng làm việc của ông ở khu Harley được trang bị những đồ gỗ lộng lẫy, đắt tiền và có đủ các dụng cụ y tế hiện đại nhất. Nhưng cũng có lúc ông lại phải chờ khá lâu, chờ nhiều ngày dài đằng đẵng như người chơi cá cược, liệu có may mắn thành công nữa hay không. Đã có thời ông rất thành đạt, rất may mắn. Tuy là may mắn nhưng cũng phải kể đến cả sự khéo léo riêng nữa. Ông rất hiểu nghề nghiệp của mình cần tiếng tăm như thế nào. Lúc đầu ông vào đời không được thành công, ông kiên nhẫn chờ đợi sự may mắn, và dịp may cũng tới. Đó là một lần ông chẩn đoán đúng bệnh. Nữ bệnh nhân hết lời ca tụng và biết ơn ông. Bà ta lại là người thuộc tầng lớp quý tộc, có địa vị trong xã hội và giàu có. Thế là ông được tiếng là người tài giỏi, được người ta lan truyền tin ấy, giới thiệu với nhau. Bà cần phải đến bác sĩ Armstrong khám đi, ông ta còn rất trẻ nhưng lại cực kỳ giỏi. Đấy, như bà Palm đã từng theo chữa hết bác sĩ này đến thầy lang nọ trong ngần ấy năm trời. Vậy mà chỉ có bác sĩ Armstrong là chẩn đoán đúng bệnh. Thế là khách kéo nhau đến, cứ ùn ùn. Cho đến bây giờ, bác sĩ Armstrong đã là một người thành đạt. Ông bận rộn tiếp khách, chữa bệnh cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như vậy, ông cảm thấy rất vui khi vào một buổi sáng tháng 8, ông nhận được một tờ giấy mời rời London để đến nghỉ ở một hòn đảo trong vài ngày. Trong lá thư đó cũng không phải chỉ mời đi để nghỉ mát, mà nó có nội dung khá mập mờ, nhưng để bù lại và làm sáng tỏ vấn đề hơn, nó lại có kèm theo một tấm séc, một món tiền thù lao hậu hĩnh. Ông bà Lecky ấy đã công khai đặt trước món tiền. Theo như họ biết thì ở nhà họ đang có chuyện không ổn. Ông Lecky tỏ ra lo lắng về tình hình sức khỏe hiện nay của bà vợ và muốn nghe ý kiến của bác sĩ. Nhưng nếu mời bác sĩ công khai thì lại như là chọc tức thêm bà vợ. Bà Lecky không muốn nghe tới từ khám bệnh và bác sĩ vì thần kinh của bà ta. Ồ, đúng là những người tâm thần Bác sĩ Em Chong cố dương mí mắt lên. Đàn bà thực ra là một loại tâm thần, nhưng mà riêng trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì đàn bà làm lại có kết quả tốt. Đa số những người đàn bà có bệnh thường phủ nhận lời khuyên của bác sĩ và khẳng định rằng thần kinh của họ chẳng có vấn đề gì, chẳng làm sao cả. Họ biện luận rằng họ chỉ buồn chán, và chắc chắn họ chẳng cảm ơn nếu anh chân thật mà nói với họ sự thật về bệnh thần kinh của họ. Và thế là họ muốn tìm một giải pháp với y học. Trong sự quan sát, chủ ý của vợ tôi có một chút bất bình thường nào đấy. Chỗ này là một từ gì đó khá dài mà không đọc được. Nhưng mà không, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần phải chấn chỉnh, chữa chạy đơn giản mà thôi. Thế đấy, nói tóm lại là ông ta muốn biết ý kiến của bác sĩ và cần nhất phải làm sao cho họ có niềm tin và hy vọng trong lúc bệnh tật. Bác sĩ còn có may mắn là trong thời kỳ huy hoàng, ông đã thu lượm được khối kinh nghiệm ở một ca cách đây 10-15 năm trước. Đó là một bệnh nhân cực kỳ khó tính, khó chiều, một người bị bệnh tâm thần bẩm sinh. Thế rồi một lần sự khiếp sợ quá giới hạn đã khiến bệnh nhân tỉnh lại, vĩnh viễn khỏi bệnh. Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế cả. Một chiếc ô tô thể thao của hãng Demen vụt qua cạnh xe ô tô của bác sĩ. Nó chạy nhanh với vận tốc 80 dặm một giờ. Tiếng còi của nó đinh tai như óc, nghe thật kỳ lạ. Bác sĩ Em Chong gần như đã phải đánh tay lái cho xe mình chạy sát hàng rào bên đường. Chắc đó là một thằng điên trẻ tuổi đã cho xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Bác sĩ không phải thuộc hạng người liều lĩnh bạt mạng kiểu ấy. Suýt nữa thì nó cho ông toi mạng. Đồ khỉ gió, cút đi cho rảnh. Tony Marston phóng điên cuồng như cơn lốc trong địa phận Mere. Vừa lái xe, anh vừa giận dữ cào nhàu. Thật là kinh khủng, bao nhiêu xe cứ như bò trên xa lộ ấy. Thật là những con người cẩn thận tới mức tẻ ngắt. Hơn nữa, họ lại cứ bò lê ở chính giữa đường ấy. Thật là vô ích, nước Anh không có chỗ cho những người lái xe, không giống như ở bên Pháp. Ở bên đó người ta được tăng tốc độ mệt nghỉ. Nên dừng lại, uống một cốc gì đó hay là cố gắng đi tiếp. Hãy còn nhiều thời gian cơ mà, chỉ còn phải đi đến 100 dặm nữa. Một ly rượu gừng không thể gây tác hại được. Thời tiết oi bức như là ở dưới địa ngục. Chắc chắn khi tới đảo người da đen, ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu hơn. Cho dù thời tiết vẫn nóng như thế này, ta chỉ muốn biết ông bà Lecky là ai. Có điều, chắc chắn là họ rất giàu. Họ đã đưa tiền mời trước. Giá mà có ông bạn Besser đi cùng, thì ta sẽ nói được các nhân vật ấy thuộc loại nào. Tất nhiên, chỉ có thể bắt cóc ông bạn nghèo ấy đến đây, khi mà trong túi ông ta không còn lấy một xu. Hy vọng rằng ở nhà những người giàu có như thế, thì ta sẽ được uống rượu thả cửa. Họ đã dám mời khách đến, thì chắc họ phải có của nả và chịu chơi. Không phải thuộc hạng nhà nghèo keo bản. Chỉ tiếc rằng ông bà Lecky ấy chả có tiếng tăm gì cả. Mà theo thiên hạ đồn thì chính minh tinh màn bạc Gay Britain mua hòn đảo người da đen kia mà. Và ai chả sẵn sàng làm quen xúm xít xung quanh ngôi sao màn bạc ấy. À mà không sao, ở đảo chắc chắn phải có vài cô gái nữa chứ. Marston từ trong tiệm rượu bước ra. Anh vươn vai, ngáp dài rồi ngước nhìn lên trời xanh. Sau đó anh ngồi vào sau tay lái chiếc ô tô. Mấy cô gái trẻ ngần người nhìn theo anh chàng đẹp trai. Anh chàng cao 1m80cm, cơ thể cường tráng, tóc quăn lượn sóng, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt xanh đẹp lạ lùng. Marston ấn vào công tắc, xe rung lên. Chiếc xe lướt qua đường phố chật hẹp. Những ông già giật mình vụt chạy khỏi mặt đường khi thấy chiếc xe phóng như điên. Mọi người ngơ ngác nhìn theo xe. Anthony Marston tiếp tục hành trình. Plo rời Plymouth bằng tàu hỏa. Con tàu dừng lại ở tất cả mọi ga. Trong toa, ngoài Plo ra, chỉ có một người khách già. Ông già có đôi mắt ướt, có dáng người như là ngày trẻ đã từng làm thủy thủ. Bây giờ ông già đang ngủ gật. Plo cầm một cuốn sổ tay, xem và trầm ngâm suy nghĩ. Đây là danh sách của cả đoàn, anh ta lẩm bẩm một mình. Bà Emily Brand, Vera Clayton, bác sĩ M. Chong, Anthony Maston, ngài thẩm phán già O'Graver, Philip Lomber và viên tướng MacArthur, lại thánh Mihai và thánh George. Viên tướng này đã từng được thưởng huân chương trong chiến tranh. Sau cùng là người hầu già trong nhà vợ anh ta, vợ chồng Roger. Blo đóng quyển sổ lại và cất nó vào túi. Anh đưa mắt nhìn vào góc, có ông già đang ngồi ngủ gật. Cần phải hút điếu thuốc, anh quyết định. Rồi một lần nữa, Blo cẩn thận duyệt lại mọi việc trong đầu. Thật ra công việc này cũng chẳng khó khăn gì. Blo nghĩ mình chỉ không hiểu có thành công được hay không đây. Nhưng mình còn hy vọng ở chỗ nhìn bề ngoài của mình không thể gợi nghi ngờ gì. Blo đứng lên và cẩn thận ngắm nghía mình trên tấm kính cửa sổ. Trong kính phản chiếu lại một khuôn mặt có ria mép nom rất lính tráng, không thể lộ được, chỉ có đôi mắt màu xám nằm ở hai vị trí khá gần nhau. Mình có thể đóng vai thiếu tá được đấy chứ? Ô quỷ thật, không thể được, không thể qua mắt viên tướng già được. Ông ta sẽ nhận ra sự lừa dối mất. Còn về miền Nam Phi thì mình có thể yên tâm. Trong đám khách chắc chẳng có ai biết về châu Phi. Mới đây mình có đọc một bài viết về Nam Phi, mình có thể bốc phét về nó được đây. Blo nghĩ thầm, may mắn làm sao, có nhiều loại thuộc địa khác nhau. Blo thấy Nam Phi có chiều hướng khả quan hơn cả. Anh không cảm thấy ngại ngùng khi phải đóng vai một người lính từ châu Phi trở về trong một đám khách lạ. Đảo người da đen, Blo nhớ lại tuổi thơ của mình trên đảo. Nơi đó có những con hải âu sinh sống với những tảng đá hôi hám. Hòn đảo đó cách bờ chừng một dặm. Người ta gọi tên nó là đảo người da đen vì chính hình thù hòn đảo trông giống như một cái đầu tóc xoăn, sát da và đôi môi dày của người da đen. Thật là kỳ quặc khi có người lại xây nhà và ra ở trên những tảng đá. Ở đó thời tiết quá là đi đầy. Quả là ai cũng biết các nhà triệu phú luôn luôn có những ý nghĩ kỳ dị lố lăng. Ông già cửa quậy tỉnh dậy, đột nhiên ông ta nói, con người không bao giờ hiểu được biển khơi, không bao giờ. Đúng vậy đó, không thể hiểu hết được, Blo tiếp chuyện với một giọng bình thản. Ông già khoanh tay trước ngực, rồi nói tiếp, sẽ có bão đấy. Đâu có, ông bạn già, thời tiết rất đẹp. Ông già nổi giận nói to, đã bảo là sẽ có bão mà, tôi đã ngửi thấy mùi bão rồi. Có thể ông nói có lý đấy. Blo đồng ý, tàu dừng lại ở ga, ông già lảo đảo đứng dậy. Tôi cần phải xuống đây. Ông ta vụng về đẩy cánh cửa. Blo đứng dậy giúp đỡ ông già, nhưng ông già còn dừng lại bên cánh cửa đã mở, tay giơ lên chào, đôi mắt ướt nhấp nháy. Ông nói, anh cần phải thận trọng và hãy cầu nguyện đi, hãy thận trọng và hãy cầu nguyện, ngày phán xét đã tới gần. Từ chỗ cánh cửa đã mở, ông già ngã lăn xuống sàn ga, vẫn nằm trên đất. Ông ngửa mặt lên nhìn Blo và nói dõng dạc, ta nói với anh đấy, anh bạn trẻ ạ, ngày tận thế đang đến gần. Blo ngồi xuống và thầm nghĩ, ông già đó còn gần với ngày tận thế hơn ta. Trong trường hợp này thì Blo đã linh cảm rất nhầm.